Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 6 tháng 2, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của ông bà Regis và Isabel Vivon với bốn người con về việc dấn thân trong đời sống gia đình và giữa lòng giáo hội công giáo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về nghe và thực hành lời Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Tòa Thánh lấy làm tiếc về Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền của trẻ em toan tính can thiệp vào giáo huấn của giáo hội công giáo về phẩm giá con người và trong việc thi hành tự do tôn giáo. Toàn văn thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm qua mùng 5 tháng 2 khẳng định rằng, vào cuối khóa họp thứ 65, Ủy ban về các quyền của trẻ em đã công bố những nhận xét kết thúc về việc cứu xét các phúc trình của Tòa Thánh và năm quốc gia đã ký kết hiệp ước về các quyền trẻ em là Congo, Đức, Bồ Đào Nha, Liên bang Nga và Yemen. Theo những thủ tục dự kiến dành cho các nước ký hiệp ước, Tòa Thánh ghi nhận những nhận xét kết luận về các bản phúc trình của mình. Các nhận xét đó sẽ được cứu xét và nghiên cứu kỹ lưỡng trong sự tôn trọng hoàn toàn hiệp ước trong các lĩnh vực khác nhau được Ủy ban trình bày, chiếu theo công pháp và thực hành quốc tế, cũng như để ý đến cuộc thảo luận trao đổi với Ủy ban ngày 16 tháng Giêng vừa qua. Tuy nhiên, Tòa Thánh lấy làm tiếc vì thấy trong một số điểm của những quan sát kết thúc có một toan tính can thiệp vào giáo huấn của giáo hội công giáo về phẩm giá con người và trong việc thực thi tự do tôn giáo. Bản nhận xét của Ủy ban đã phê bình giáo huấn công giáo về đồng tính luyến ái, ngừa thai và phá thai. Tòa Thánh tái khẳng định quyết tâm bênh vực và bảo vệ các quyền của trẻ em phù hợp với các nguyên tắc được Hiệp ước về các quyền trẻ em thăng tiến và theo các giá trị luân lý và tôn giáo của đạo lý công giáo.
Trong bản những nhận xét kết thúc được công bố hôm qua, Ủy ban về các quyền trẻ em đòi Tòa Thánh phải cách chức ngay các giáo sĩ bị tố cáo lạm dụng tính dục trẻ em và giao nạp họ cho nhà chức trách dân sự. Ủy ban gồm 18 chuyên gia cũng yêu cầu Tòa Thánh phải mở văn khố công bố các văn kiện, tài liệu về những giáo sĩ bị cáo đã phạm tội lạm dụng tính dục và cho rằng cho đến nay Tòa Thánh đã che đậy những tội ác này, khiến cho các thủ phạm tiếp tục phạm tội mà không bị trừng phạt. Trong buổi điều trần ngày 16 tháng Giêng vừa qua tại Geneva, đại diện Tòa Thánh cho biết vấn đề xử lý các giáo sĩ phạm tội về phương diện hình luật thuộc thẩm quyền của nhà chức trách tư pháp của mỗi quốc gia, nơi đương sự cư ngụ, hoặc là công dân với sự cộng tác của giáo quyền địa phương.
Jerusalem, Tòa án tối cao của Israel lại quyết định hoãn lại việc phê chuẩn lộ trình xây bức tường an ninh tại thung lũng Kremisan gần Jerusalem. Bức tường an ninh mà chính phủ Israel muốn thiết lập, chia cắt đất đai của người Palestine, tu viện của các cha dòng Đông Bosco và các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Bức tường truất hữu đất đai của 58 gia đình công giáo người Palestine mà họ thừa hưởng từ tổ tiên. Việc làm của chính phủ Israel đã gây công phẫn trong dư luận công giáo thế giới. Đức cha Richard Bates, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Mỹ đã thỉnh cầu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry can thiệp với chính phủ Israel ngừng trưng dụng một cách vô ích đất đai của người Palestine ở miền Cisjordani. Ngoài ra, Ủy ban Điều hợp Giám mục Âu Mỹ và Nam Phi gồm 11 nước cũng lên tiếng kêu gọi tối cao Pháp viện Israel chấm dứt bất công mà chính phủ nước này gây ra cho dân tộc Palestine. Trong phiên tòa ngày 3 tháng 2 vừa qua, tối cao Pháp viện Israel yêu cầu chính phủ nước này hãy trình bày những lý lẽ tại sao phải thiết lập lộ trình xây tường an ninh xuyên qua thung lũng Kremisan và không thể thay đổi lộ trình đó. Hạn chót là ngày 10 tháng 4 tới đây.
Vatican, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ gặp gỡ lần đầu tiên nữ hoàng Elizabeth II của Anh Quốc vào ngày 3 tháng 4 tới đây. Tin này do Điện Buckingham của Anh loan báo hôm 4 tháng 2 vừa qua và phòng báo chí Tòa Thánh đã xác nhận. Nữ hoàng Elizabeth có hoàng tế Philip tháp tùng đến Roma theo lời mời của Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano. Theo chương trình, nữ hoàng sẽ dùng bữa trưa tại phủ Tổng thống Quirinale của Italia và sau đó sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị năm nay 87 tuổi, và đây là lần đầu tiên trong hơn 30 năm nữ hoàng đến Roma.
Osnabrück, phong trào Pax Christi hòa bình của Chúa Kitô phân bổ Đức Quốc, phê bình chính phủ nước này bán khí giới cho hai nước Ả Rập Saudi và Israel. Bộ trưởng Thương mại Đức, ông Sigmar Gabriel thuộc Đảng Xã hội, biện minh cho quyết định bán khí giới cho Ả Rập Saudi và Israel và nói rằng các tàu tuần tiễu mà Đức bán cho hai nước này không thể được dùng như phương tiện để đàn áp. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Osnabrück Tân Báo, số ra ngày hôm qua mùng 5 tháng 2, Chủ tịch phân bộ Pax Christi ở Đức là Wintrud Rösch Metzler nói rằng, lập luận của Bộ trưởng Gabriel không có giá trị. Khi lập luận rằng chỉ những vũ khí người ta có thể dùng để đàn áp dân chúng trên đường phố thì mới không thể được bán, chính phủ Đức đi ngược với nguyên tắc của mình, theo đó không được phép xuất khẩu vũ khí tới những quốc gia có tình trạng xấu về các quyền con người. Lập luận như Bộ trưởng Gabriel đưa ra là điều không hợp lý. Vẫn theo phong trào Pax Christi ở Đức, việc bán võ khí cho Ả Rập Saudi và Israel tiếp tục nuôi dưỡng cái vòng lẩn quẩn về võ trang tại Trung và Cận Đông. Hiện nay, nước Đức đứng hàng thứ ba trên thế giới về xuất khẩu võ khí. Việc làm này làm cho chiến tranh trở thành điều đáng sợ và ngăn cản các nước mua võ khí sử dụng tiền bạc ấy vào những lãnh vực khác.
Paris, Đức cha Jean-Luc Brunet, giám mục giáo phận Le Havre, kêu gọi chính phủ Pháp để ý đến cả lập trường của giáo hội công giáo trong khi hoạch định chính sách gia đình. Tuyên bố với báo công giáo La Croix trực tuyến số ra ngày 4 tháng 2 vừa qua, Đức cha Brunet nói, những người đề ra dự luật mới về gia đình cần để ý đến những e ngại của những người phê bình. Chủ nhật 2 tháng 2 vừa qua, hàng chục ngàn người đã biểu tình tại thủ đô Paris và thành phố Lyon để chống lại dự luật mới về gia đình. Trong số các tham dự viên cũng có cả các vị đại diện công giáo. Những người biểu tình cũng chống lại sự việc Quốc hội Pháp có thể ban hành luật cho phép thụ thai nhân tạo và mang thai mướn, đặc biệt cho các cặp nữ đồng phái. Bộ trưởng Bộ Gia đình của Pháp Dominique Bertinotti xác nhận có dự án như vậy. Trong khi đó, hôm 3 tháng 2, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Manuel Valls, nói rằng các phương pháp thụ thai nhân tạo đã bị loại khỏi dự luật. Trước sự chống đối của nhiều người, Tổng thống François Hollande tuyên bố hoãn lại dự luật mới về gia đình cho tới năm 2015. Đức cha Brunet cho biết dân chúng Pháp hoang mang vì những lời tuyên bố trái ngược nhau của các thành phần trong chính phủ. Ngài nói rằng chính phủ cần dành thời gian để xác định rõ ràng chính sách về gia đình. Vì thế Đức cha cũng chào mừng quyết định của chính phủ Pháp hoãn lại dự luật về gia đình cho đến năm 2015.
Maiduguri, Đức cha Oliver Dashidoeme, giám mục giáo phận Maiduguri, tố giác sự kiện nhiều người trẻ Nigeria đi theo các nhóm Hồi giáo cực đoan vì họ bị chính quyền bỏ rơi trong cảnh nghèo đói. Maiduguri ở miền cực bắc Nigeria, gần biên giới Cộng hòa Chad và Cameroon và là vùng phải chịu nhiều thiệt hại nhất trong các cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram. Trong 5 năm qua, tức là từ năm 2009 đến nay, đã có hàng ngàn thường dân và quân nhân bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của nhóm Boko Haram. Trong tuần lễ trước đây, nhóm này đã sát hại hơn 40 tín hữu công giáo trong một nhà thờ công giáo tại Madagali, giết chết một mục sư và 13 tín hữu Kitô trong một nhà thờ thuộc Giáo hội Tin lành độc lập ở Gulag. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ thông tin Vatican Insider hôm 4 tháng 2 vừa qua, Đức cha Dueme nói, vấn đề chính của Nigeria là nạn tham nhũng. Nếu người ta tôn trọng hơn các quy luật thì nạn nghèo đói sẽ giảm bớt, nhiều người trẻ sẽ có công ăn việc làm và nhóm Boko Haram sẽ biến mất. Đức cha tố giác rằng nhiều nhà chính trị ở Nigeria không giúp đỡ người trẻ, vì thế một số đã rơi vào vòng những kẻ cực đoan Boko Haram. Đức cha nói, giả sử nơi chúng tôi có một mức độ phát triển kinh tế thích hợp, thì chúng tôi đã được hòa bình và không còn phải đương đầu với các vấn đề khủng bố như thế này nữa.
A Khẩn, Tổ chức Bác Ái Công giáo Miserio của Hội đồng Giám mục Đức đã trợ giúp 600.000 euro cho các dự án cứu trợ và giúp các nạn nhân siêu bão Haiyan ở Philippines tái thiết. Hôm 5 tháng 2 vừa qua, Linh mục Pirmin Spiegel, Giám đốc điều hành Tổ chức Miserio, ca ngợi ý chí của các nạn nhân trong việc tái thiết và làm lại cuộc đời. Cha Spiegel đã thăm viếng các vùng bị bão tàn phá nhiều nhất trong trận bão Haiyan ở miền trung Philippines hồi tháng 11 năm ngoái, làm cho 6.000 người chết, 4.100.000 người không còn gia cư, hơn 1.500 người bị mất tích. Cha Spiegel cũng nói rằng trong vòng 3 tháng qua, những người cộng tác với tổ chức Miserio đã tới những vùng hẻo lánh và hoạt động rất tích cực trong việc cứu trợ các nạn nhân bị bão, cung cấp lương thực, đồ vệ sinh và vật liệu xây cất cho 11.000 gia đình tại đảo Panay và 1.900 gia đình tại đảo Homonhon và Manikani.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thánh thể là bí tích của tình yêu thương làm nảy sinh ra lộ trình của đức tin, sự hiệp thông và chứng tá Kitô. Cùng với bí tích rửa tội và thêm sức, nó làm thành suối nguồn cuộc sống của chính giáo hội. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư hôm qua. Tham dự buổi tiếp kiến cũng có 90 giám mục Ba Lan đang viếng mộ các thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Sáng hôm qua trời Roma mưa khá lớn, nhưng nhiều tín hữu vẫn can đảm mặc áo mưa hay che dù, kiên nhẫn tham dự buổi tiếp kiến. Nhiều người chạy vào trú dưới hai cánh hành lang của quảng trường và từ đó theo dõi buổi tiếp kiến trên hai màn truyền hình khổng lồ. Nhưng khi thấy xe jeep của Đức Giáo Hoàng đi qua các lối chính, chào dân chúng, họ lại chạy ra. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha trình bày giáo lý về bí tích thánh thể, là bí tích trung tâm của việc khai tâm Kitô. Ngài nói, điều chúng ta trông thấy khi tụ tập nhau cử hành bí tích thánh thể, khiến cho chúng ta trực giác được điều chúng ta sắp sống, và Ngài giải thích ý nghĩa các yếu tố của việc cử hành như sau.
Al centro dello spazio destinato alla celebrazione si trova l'altare, che è una mensa ricoperta da una tovaglia, e questo ci fa pensare ad un banchetto. Sulla mensa c'è una croce.
Ở trung tâm không gian dành cho việc cử hành có bàn thờ, là một cái bàn phủ khăn, và điều này khiến chúng ta nghĩ tới một bữa tiệc. Trên bàn có thánh giá ám chỉ rằng trên bàn thờ đó được cử hành hiến tế của Chúa Kitô, chính người là lương thực thiêng liêng mà chúng ta nhận dưới hình bánh và rượu. Bên cạnh bàn thờ có giá sách, nghĩa là nơi công bố lời Chúa. Điều này ám chỉ rằng chúng ta tụ họp nhau ở đây để lắng nghe Chúa nói qua Thánh Kinh, và như thế lương thực mà chúng ta lãnh nhận cũng là lời người.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, lời và bánh trong thánh lễ trở thành một, như trong bữa tiệc ly, khi tất cả các lời của Chúa Giê-xu, tất cả các dấu chỉ người đã làm được cô đọng trong cử chỉ bẻ bánh và dâng chén, diễn tả trước hiến tế thập giá và trong các lời. Các con hãy cầm lấy, hãy ăn, này là mình Thầy. Hãy cầm lấy, hãy uống, này là máu Thầy. Cử chỉ của Chúa Giê-xu đã làm trong bữa tiệc ly là lời tạ ơn tột cùng Thiên Chúa Cha vì tình yêu của Người, vì lòng thương xót của Người. Tạ ơn trong tiếng Hy Lạp gọi là Eucharistia. Đó tại sao từ Eucharistia tóm tắt tất cả cử chỉ ấy là cử chỉ của Thiên Chúa và cũng là của con người, cử chỉ của Chúa Giê-xu Kitô là Thiên Chúa thật và là Người thật. Như vậy, việc cử hành thánh thể hơn là một bữa tiệc thường, đó là việc tưởng niệm cuộc vượt qua của Chúa Giêsu, mầu nhiệm chính của ơn cứu độ. Tưởng niệm không chỉ có nghĩa là nhớ lại, mà muốn nói rằng mỗi khi chúng ta cử hành bí tích này là chúng ta tham dự vào mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha quảng diễn thêm về bí tích thánh thể như sau.
L'Eucaristia costituisce il vertice dell'azione di salvezza di Dio. Il Signore Gesù, facendosi pane spezzato per noi, riversa infatti su di noi tutta la sua misericordia e il suo amore, così da rinnovare il nostro cuore, la nostra esistenza e il nostro modo di relazionarci con Lui e con i fratelli.
Bí tích thánh thể là tột đỉnh hành động cứu độ của Thiên Chúa. Thật thế, khi trở thành bánh bẻ ra cho chúng ta, Chúa Giêsu tuôn đổ trên chúng ta tất cả lòng xót thương và tình yêu của Người, đến độ canh tân con tim, cuộc sống và kiểu tương quan của chúng ta với Người và với các anh chị em khác.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, chính vì thế mà bình thường khi chúng ta tới gần bí tích này, chúng ta nói lãnh nhận sự hiệp thông, làm sự hiệp thông. Trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, sự tham dự vào bàn tiệc thánh thể khiến cho chúng ta đồng hình dạng với Chúa Kitô trong cách thế duy nhất và sâu xa, bằng cách làm cho chúng ta hưởng nếm trước ngay từ bây giờ sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Cha, là đặc tính của bữa tiệc Thiên Quốc, nơi cùng với tất cả các thánh, chúng ta sẽ có niềm vui không thể tưởng tượng nổi được chiêm ngưỡng Thiên Chúa mặt giáp mặt. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, anh chị em rất thân mến, chúng ta sẽ không bao giờ cảm tạ Chúa cho đủ vì ơn Người ban cho chúng ta với bí tích thánh thể. Đó là một ơn thật lớn lao, và vì thế thật là quan trọng đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Đi lễ không phải chỉ để cầu nguyện, mà để nhận sự hiệp thông, nhận lấy bánh là mình của Chúa Giêsu Kitô cứu rỗi chúng ta, tha tội cho chúng ta, kết hiệp chúng ta với Thiên Chúa Cha. Thật là đẹp làm điều này. Và mỗi Chúa Nhật chúng ta hãy đi lễ, bởi vì đó chính là ngày sống lại của Chúa. Vì thế Chúa Nhật quan trọng đối với chúng ta đến thế. Và với bí tích thánh thể, chúng ta cảm thấy sự tùy thuộc vào giáo hội, vào dân Chúa, vào thân mình của Chúa, vào Chúa Giêsu Kitô. Và chúng ta sẽ không bao giờ ngừng tiếp nhận tất cả giá trị và sự phong phú của nó. Như vậy, chúng ta hãy xin cho bí tích này có thể tiếp tục duy trì sống động sự hiện diện của Người trong giáo hội và nhào nặn các cộng đoàn của chúng ta trong tình bác ái và sự hiệp thông theo con tim của Thiên Chúa Cha. Và điều này được thực hiện trong suốt cuộc sống, nhưng nó được bắt đầu với việc rước lễ lần đầu. Thật là quan trọng việc các trẻ em chuẩn bị tốt cho việc rước lễ lần đầu, và ước chi đừng có trẻ em nào không làm điều đó, bởi vì đó là bước đầu tiên của việc thuộc về Chúa Giêsu Kitô một cách mạnh mẽ sau bí tích rửa tội và bí tích thêm sức.
Đức Thánh Cha đã chào tín hữu hiện diện tại quảng trường và chúc mọi người những ngày hành hương tươi vui. Chào các tín hữu và các giám mục Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, anh em thân mến, xin hãy chuyển lời chào thăm của tôi tới các linh mục, tu sĩ, giáo dân nam nữ và toàn dân Ba Lan. Tôi bảo đảm với anh em lời cầu nguyện của tôi cho anh em và những người Chúa trao phó cho sự săn sóc của anh em. Xin anh em cũng hãy cầu nguyện cho tôi. Xin Chúa chúc lành cho anh em và cho giáo hội tại Ba Lan. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng chào một nhóm giám mục tham dự một cuộc họp do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức và các linh mục đang tham dự tuần hội học về việc đào tạo nhân bản các ứng viên linh mục do Đại học Giáo hoàng Thánh giá tổ chức. Ngài cầu chúc chuyến viếng thăm mộ Thánh Phêrô là dịp canh tân dấn thân truyền giáo và loan báo tin mừng cách riêng cho những người rốt hết và những người nghèo. Đức Thánh Cha cũng chào các sĩ quan và binh sĩ lữ đoàn Sassari và hiệp hội các khách sạn. Ban quân nhạc của lữ đoàn đã trình tấu nhiều bài tạo bầu khí tươi vui hùng tráng cho buổi tiếp kiến. Chào các người đau yếu, Đức Thánh Cha nói, vì trời mưa nên họ tụ tập trong đại thính đường Phaolô 6 và Ngài đã gặp họ trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết hôm qua là lễ nhớ thánh nữ Agatha Trinh Nữ Tử Đạo. Ngài cầu mong nhân đức anh hùng của Thánh Nữ giúp các bạn trẻ hiểu tầm quan trọng của sự trong sạch và cả đức khiết tịnh. Ngài xin Thánh Nữ giúp các anh chị em đau yếu chấp nhận thánh giá trong sự kết hiệp thiêng liêng với Thánh Tâm Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới hiểu biết vai trò của nữ giới trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et nos fe in seculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của ông bà Regis và Isabel Vivant với bốn người con về dấn thân trong đời sống gia đình và giữa lòng giáo hội công giáo.
Ông bà Regis và Isabel Vivant sống tại Sartre, thuộc giáo phận Le Mans ở miền Tây nước Pháp. Xin nhường lời cho ông bà nói về tầm quan trọng của một cuộc hôn nhân sống theo phép đạo, tạo thành một gia đình giữa lòng giáo hội công giáo. Bà Isabel nói, chúng tôi cùng tuổi 41 và thành hôn vào năm 1995. Chúng tôi quen nhau 4 năm trước đó trong khung cảnh phong trào hướng đạo. Năm ấy, tôi là huynh trưởng và anh Regis đến gặp nhóm huynh trưởng chúng tôi đang cắm trại vào một dịp cuối tuần dưới tư cách khách mời. Chúng tôi quen nhau rồi lấy nhau. Hiện tại chúng tôi có 4 con, San, 15 tuổi, Camille, 13 tuổi, Clemence, 10 tuổi và Pierre-Louis, 8 tuổi. Cả hai vợ chồng chúng tôi đều là tín hữu công giáo sống đạo chân thành. Do đó, chuyện đương nhiên là chúng tôi đã cử hành hôn lễ theo phép đạo nơi nhà thờ. Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng bí tích hôn phối trao ban ơn thánh giúp đôi vợ chồng sống bất khả phân ly và trung tín với lời cam kết cho đến trọn đời. Chúng tôi kết hôn trước mặt giáo hội và trước mặt Thiên Chúa. Chúng tôi cùng đặt cuộc sống lứa đôi và trọn gia đình dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Tiếp lời vợ, ông Regis nói, những biến chuyển khủng hoảng thời sự gieo rắc hoang mang khi các chính quyền chấp nhận hôn nhân đồng phái gây một vết thương rất lớn cho xã hội. Người ta quên rằng gia đình được hình thành giữa một người nam và một người nữ để sinh sản con cái, mới đích thực là tế bào nòng cốt của xã hội. Với tư cách là tín hữu công giáo, chúng tôi nồng nhiệt dấn thân trong giáo hội. Các sinh hoạt giữa lòng giáo hội cống hiến cho chúng tôi một cuộc sống ý nghĩa và phong phú. Chúng tôi cam kết sống đời phu thê cho đến giây phút cuối cùng trên con đường đã được Đức Chúa Giêsu Kitô vạch ra. Đối với tôi, bí tích hôn phối làm tăng trưởng đức tin và ngược lại, đức tin củng cố mối liên hệ vợ chồng. Bà Isabel nói tiếp. Thật vậy, trước khi lấy nhau, chúng tôi sống đạo riêng rẽ theo thói quen, nhưng kể từ khi lấy nhau, trở thành hai, việc sống đạo của chúng tôi trở nên nhiệt thành hơn và nhờ đó mối liên hệ phu thê cũng bền vững hơn. Rồi những dấn thân hoạt động ngoài xã hội của cả hai vợ chồng trình bày một chứng tá thật đẹp. Chẳng hạn như các sinh hoạt trong phong trào hướng đạo của cả hai vợ chồng đã gây ra một ảnh hưởng tích cực trên các bạn trẻ. Dưới cái nhìn khách quan của nhiều người, kể cả con cái của chúng tôi, thì cuộc hôn nhân của chúng tôi đúng thật là một kho tàng. Ngoài ra, sự kiện chúng tôi có 4 đứa con cũng là một dấn thân khác trong tư cách là bậc làm cha mẹ. Trước tiên chúng tôi chú ý đến nghĩa vụ tháp tùng các con trên bình diện thiêng liêng. Chúng tôi chỉ quyết định một vấn đề hệ trọng nào đó sau khi đã bàn thảo nghiên cứu sâu rộng trong gia đình. Bởi vì mỗi một công việc, dưới một hình thức nào đó, đều liên lụy đến một phần tử trong gia đình. Chúng tôi luôn sát cánh bên nhau và nâng đỡ lẫn nhau. Chúng tôi cùng dấn thân ngoài xã hội, cũng như nơi giáo xứ và giữa lòng giáo hội. Ông bà Regris và Isabel Vivon kết thúc chứng từ như sau. Mặc dù bận rộn với công việc nghề nghiệp cũng như các dấn thân xã hội và giáo hội, chúng tôi vẫn luôn luôn dành ưu tiên cho cuộc sống vợ chồng. Tình yêu phu thê được bảo tồn và củng cố nhờ các trao đổi, truyền thông và dành thời giờ nghỉ ngơi. Chúng tôi may mắn được có các bậc cha mẹ quảng đại, luôn sẵn sàng góp một tay giúp đỡ và bằng lòng chăm sóc các cháu, để chúng tôi được rảnh rang khi cần. Nhưng lúc ấy, chúng tôi thật sự sống mối liên hệ phu thê, tay trong tay, lòng bên lòng. Chúng tôi cũng may mắn có được bạn hữu tốt, nhưng đứng hàng đầu vẫn là các bậc cha mẹ thân thương yêu quý của chúng tôi. Đọc lời Chúa trong thư thứ 2 Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Thessalonica. Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh chị em. Đó là điều phải lẽ, vì đức tin của anh chị em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh chị em, lòng yêu thương của mỗi người đối với tha nhân cũng gia tăng. Bởi thế, chúng tôi hãnh diện về anh chị em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa, vì anh chị em kiên nhẫn và có đức tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. Đó là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh. Anh chị em sẽ được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa, chính vì nước Thiên Chúa mà anh chị em phải chịu đau khổ. Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em, xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh chị em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Ngài dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh chị em và mọi công việc anh chị em làm vì đức tin. Như thế, danh của Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Kitô sẽ được tôn vinh nơi anh chị em, và anh chị em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Đức Chúa Giêsu Kitô.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về nghe và thực hành lời Chúa.
Các bạn trẻ thân mến, ngày ấy Giêsu giảng dạy cho dân chúng nghe những lời vàng từ miệng Người thốt ra như thiêu đốt cõi lòng, làm bừng dậy những niềm vui. Ai lắng nghe cũng thán phục sự khôn ngoan và chiều sâu thiêng liêng của Người. Có một cụ bà khi nghe lời Người giảng dạy đã lớn tiếng ca ngợi người mẹ nào đã sinh ra và giáo dưỡng Người. Nhưng Đức Giêsu đã trả lời rằng, người vinh phúc thật sự phải là người lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Nơi khác, Đức Giêsu lấy 2 hình ảnh để diễn tả tầm quan trọng của việc đặt đời sống mình trên lời Chúa. Ngài cho biết, người nào xem thường lời Chúa thì cũng giống như xây nhà trên cát. Chỉ cần một ngọn cuồng phong đến là có thể làm cho nó sụp ngay. Còn người biết lấy lời Chúa làm định hướng cho cuộc đời mình, thì tựa như người xây nhà trên nền đá. Dù mưa sa nước lũ có tràn về, thì nhà ấy cũng không sao. Một trong những gia sản quý báu mà Giêsu mang đến cho con người là những lời vàng ngọc của Ngài. Bởi lẽ đây không phải là lời của con người, nhưng là tiếng nói của Thiên Chúa từ trời ban xuống. Lời ấy có sức cứu độ con người. Chính Giê-xu cũng cảm nghiệm được một thực tại đáng đau buồn là không phải ai cũng đón nhận lời Ngài. Đó là những người có tâm hồn sỏi đá, tâm hồn khô cạn hay tâm hồn đầy gai góc khiến lời Chúa không thể đến và sinh hoa kết quả được. Đức Giê-xu đã từng rất hạnh phúc khi cô Maria ngồi dưới chân nghe người nói và cho rằng hành vi như vậy là tốt hơn chuyện mãi mê phục vụ dưới bếp của Marta. Giê-xu đã thưởng công cho những người dân chăm chú nghe Ngài giảng bằng một bữa ăn thịnh soạn đầy ắp cá và bánh trên sa mạc hoang vu. Hai môn đệ Emmau trở về quê hương trong nỗi ê chề thất vọng. Lòng họ u sầu như ánh chiều tà đang nhẹ nhàng khuất núi. Họ lê những bước chân chán chường bởi tia hy vọng trong lòng họ như ngọn đèn leo lét. Bất chợt Giê-xu xuất hiện, chia sẻ cho họ nghe về Kinh Thánh. Vừa nghe những lời ấy, lòng họ bừng cháy lên và tìm lại được nguồn vui sống. Các bạn trẻ thân mến, bước đi trong cuộc đời đầy nắng sương, có những lúc ta tự hỏi không biết mình phải đi theo đường nào. Những ngổn ngang trong tâm tư cứ trồi dậy. Một mặt ta muốn mình hành thiện để không áy náy lương tâm, nhưng đằng khác có cái gì đó nhuốm mùi ích kỷ và dã tâm vẫn cứ thôi thúc ta. Một người có lối hành xử không tốt với ta, có đôi khi ta cũng muốn thứ tha, nhưng thấy sao khó quá. Vả lại, thứ tha như lời Chúa dạy thì ta được điều gì? Nghĩ thế, ta lập tức phản ứng lại bằng những thủ thức tương tự để thỏa mãn cho cái tôi to tướng đang hoành hành nơi mình. Rốt cuộc, tồi tệ chất thêm tồi tệ. Đầu óc ta, cuộc đời ta chỉ là tập hợp của những thủ đoạn và hờn ghen. Sự bình an cứ xa mãi chốn nào. Nhiều lần trong cuộc sống, ta như đứng giữa ngã ba đường. Ta phải chọn lựa cho mình một hướng đi, nhưng ta phân vân không biết phải chọn lựa thế nào, vì đi đâu ta cũng thấy toàn những đêm tối bủa vây ngăn lối. Ta vội chạy đi tìm thầy này bà nọ, bói toán này xem quẻ kia, nhưng lại quên mất lời Thánh Vịnh dạy chúng ta. Lời Chúa chính là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Trong lời Chúa, ta được dạy để biết căn bản mọi sự là từ đâu. Ta được chỉ dẫn cách thức phải hành xử ra sao khi gặp người ta không ưng ý, khi phải đối diện với những bất công, khi là nạn nhân của những mưu toan gian ác của kẻ thù. Nơi lời Chúa, ta được mặc khải cho biết mình từ đâu mà có và sẽ đi về đâu. Ta được nghe những lời yêu thương và vỗ về của Chúa. Ta cảm nghiệm được mình được Chúa chở che như thế nào và chúng ta có một vị trí quan trọng như thế nào trong mắt Chúa. Lời Chúa cho chúng ta biết, để có được bình an, ta phải lấy hiền hòa để đáp lại hung ác. Để có được niềm vui, ta phải biết hy sinh để xoa dịu bạo tàn. Lời Chúa mời gọi ta phải biết cúi xuống để phục vụ, phải biết dang rộng vòng tay, mở rộng con tim với hết thảy mọi người. Khi ở lại với lời Chúa, ta không chỉ tiếp xúc với những tư tưởng khôn ngoan, nhưng còn được đụng chạm đến chính Chúa là nguồn vui và hạnh phúc của mình. Điều đáng tiếc là các bạn trẻ chúng ta ngày nay đang dần trở nên xa lạ với Kinh Thánh. Những cuốn tiểu thuyết xem ra có phần hấp dẫn hơn. Chưa nghe được lời Chúa thì huống hồ gì dám nghĩ đến chuyện giữ lời Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta có thể cảm nếm được sự dịu ngọt mà lời Chúa mang đến. Ngõ hầu chúng ta có thể luôn gắn chặt đời mình với lời Chúa và nhờ đó mà sinh được nhiều bông hạt cho chính mình và cho trần thế.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tim lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương
lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Tòa Thánh lấy làm tiếc vì Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền của trẻ em toan tính can thiệp vào giáo huấn của Giáo hội Công giáo về phẩm giá con người và trong việc thi hành tự do tôn giáo. Jerusalem, Tòa án tối cao của Israel lại quyết định hoãn lại việc phê chuẩn lộ trình xây bức tường an ninh tại thung lũng Kremisan gần Jerusalem. Osnabrück, phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô, phân bổ Đức Quốc, phê bình chính phủ nước này bán khí giới cho hai nước Ả Rập Saudi và Israel. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn văn Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 11.890 kilosix, tức là 25m23, và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.